C. Điều khẩn yếu sau khi mãn phần. Tiết 71. Khi tắt hơi cho đến lúc truy tiếng. Người mới tắt hơi, điều thiết yếu là không nên vội di động. Hoặc kẻ chết, thân mình dính chất dơ, cũng không nên gấp lau rửa. Phải đợi qua 8 tiếng đồng hồ, hay ít nhất cũng 3 giờ mới được tắm rửa, thay đổi y phục. Trước và sau khi chết, người thân không được khóc lóc, bởi khóc là vô ích mà lại có hại, vì làm cho kẻ mạng chung sinh niềm quyến luyến không được giải thoát. Chỉ nên gắng sức niệm Phật mới thật có ích cho vong nhân. Nếu muốn khóc lóc phải đợi 8 giờ sau. Tại sao thế? Vì bệnh nhân tuy tắt hơi nhưng thức A Lại Da còn chưa đi. Nếu khi ấy lay động, tắm rửa, thay y phục hoặc kêu khóc, họ vẫn còn cảm giác đau đớn hoặc sanh buồn giận bi thương mà phải sa đọa. Điều này rất quan hệ, rất cần yếu, nên để ý ghi nhớ kỹ. Thuyết thăm dò hơi nóng để nghiệm xem sanh về đâu, tuy có chứng cứ song cũng không nên câu chấp. Nếu bệnh nhân bình thời tín nguyện chân thiết, khi lâm chung chánh niệm rõ ràng, có thể chứng nghiệm là giảng sanh. Nhiều người không kỹ, cứ mãi thăm dò rờ chỗ này chỗ kia, làm đồng niệm kẻ mạng chung, cũng có hại rất lớn. Sau khi bệnh nhân tắt hơi, người trợ niệm vẫn phải tiếp tục niệm Phật cho đến 3 giờ đồng hồ sau, để cho sự giảng sanh được bảo đảm. Trợ niệm xong, liền đóng cửa phòng lại, canh chừng cho kỹ, kẻo loài mèo, chó hoặc kẻ không âm hiểu đổ xô vào xúc chạm. Đợi mãn 8 giờ sẽ tắm rửa, thay đổi y phục. Nếu luôn trong 8 giờ có người ở gần bên niệm Phật là điều rất tốt. Ngoài ra cấm tuyệt không nên làm điều chi khác. Xin nhắc lại, trong khoảng thời gian này người chết vẫn còn cảm giác. Sau 8 giờ, nếu tay chân người chết đã cứng, không thể chuyển động, nên dùng giải thấm nước nóng đắp bao quanh khớp xương. Làm như thế dây lâu, có thể sửa tay chân co duỗi như thường. Trong đám tang của người quá cố, thân nhân nên làm đơn giản, đừng quá rườm rà mà tốn vô ích. Điều cần thiết là phải nên dùng đồ chay, chớ có sát sanh để đãi đàn cúng tế. Bất đắc dĩ cần có chút ít đồ mặn thì nên mua thịt cá chết hoặc người ta đã làm sẵn bán ngoài chợ. Nếu sát sanh để cúng tế đãi đàn, tất người mãn phần bị quan đối không được giải thoát. Dù kẻ mạng chung đã được giảng sanh, phẩm sen cũng vì đó mà bị giảm thấp. Trong thời gian trước, Bút Giả cùng chư tăng có đi tụng kinh siêu độ cho bà kế mẫu người bạn là Thượng Tọa Bảo Huệ ở xã Tân Hội, tỉnh Long An. Nơi đám tang, Bút Giả thấy dùng toàn đồ chay, có khen ngợi và hỏi thăm, thì Thượng Tọa đáp: sự cúng đồ chay thật ra là do tôi khuyến quá, nhưng phần lớn cũng nhờ động lực bởi một chuyện đã xảy ra ở xóm trên. Nguyên trên ấy có một nhà khá giàu, gia chủ mãn phần, người con cho giết nhiều bò, heo, gà, vịt để tiếp đãi họ hàng thân thuộc và kẻ quen biết gần xa suốt mấy ngày. Lúc sanh tiền, gia chủ là người hiền lành phúc hậu, thường ăn chay tụng niệm, lại có giao du rộng. Sau đám tang ấy và buổi chiều, hồn ông nhập vào đứa cháu nội, mặt đỏ rần, nhảy lên dáng ngồi vỗ bàn, kêu gọi ngay tên đứa con lại và quát bảo: một đời tao tu hành làm phước, không tội lỗi chi nặng, đáng lẽ được sanh đến chỗ giàu sang, nay bị mày sát sanh quá nhiều để cúng đãi, nên tao bị quan đối không được giải thoát. Hiện thời tao bị quản thúc phạt già, phải chăn giữ một bầy bò, heo, gà, vịt chạy trong bùn lầy gai góc, thật khổ sở vô cùng. Thuật xong câu chuyện, Thượng Tọa cười bảo: chính nhờ việc đó đồn gian ai cũng đều biết, lại mới xảy ra cách đây ít tháng, người nhà đã tin tưởng kinh sợ, nên tôi vừa mới đề nghị là được chấp thuận liền. Việc sát sanh đãi đàn cúng tế trong đám tang, kinh Địa Tạng cũng đã có nói rõ sự nguy hại, vậy hàng Phật tử nên để tâm ghi nhớ. Khi làm Phật sự truy tiễn cho người quá giảng, thân nhân nên đem công đức ấy hồi hướng khắp chúng sanh trong pháp giới. Như thế công đức sẽ càng thêm lớn, mà sự phước lợi của vong nhân cũng nhân đó được tăng thêm nhiều. Những điểm dự bị về lúc lâm chung trên đây, phần lớn Bút Giả rút lấy ý kiến của các bậc danh đức như Ngài Ấn Quang và Hoằng Nhất Đại Sư mà dung hội lại. Bởi buổi lâm chung chính là lúc quan yếu nhất trong cuộc đời người. nếu trước chưa dự bị tư lương giảng sanh cho đầy đủ, đến chừng ấy khó khỏi kinh hoàng bối rối, kêu cầu không kịp, nghiệp ác trong nhiều kiếp đồng thời hiện ra, làm sao giải thoát. Cho nên khi lâm chung, tuy nhờ người y theo phương pháp mà trợ niệm, nhưng chính mình lúc bình nhật phải cố gắng tu trì, chừng ấy mới được tự tại. Xin các bạn tu tịnh nghiệp sớm lưu tâm dự bị, để đồng được dự phẩm sen nơi hải hội liên tiệp.
Bởi vì ngày dịch từ sách từ Tàu, chứ cái giờ bên Tàu nó không giống giờ của Việt Nam. Giờ của người Tàu cái gì thìn tỵ ngọ sửu đó, mỗi một giờ của người ta là mấy giờ của mình, cho nên theo giờ của mình cứ tính là 24 giờ, tức là phải đợi 24 giờ. Theo như khoa học bây giờ người ta cũng nói là đợi 24 giờ có thể cái người đã chưa chết ta có thể hồi lại, cho nên phải để 24 giờ, lúc giờ mới bắt đầu các công việc. Thế thì cái giờ của người Tàu là bằng 3 giờ của mình, 3 × 8 = 24, tức là đúng 24 giờ của mình.
Bất đắc dĩ cần có chút ít đồ mặn, thì nên mua thịt cá chết hoặc nướng bán ngoài chợ. Nếu sát sanh để cúng tế đãi đằng, các người mãi cần để oan đối không được giải thoát. Con kính bạch thầy, ví dụ như bây giờ mà về nhà thì đại gia thì người ta cũng cứ làm, thì con có nói là người ta cũng ra chợ mua như vậy, thì con nói vậy thì có cái tội gì?
Theo như ở đây thì khuyên đi mua thì mình đỡ được cái rằng thì là có cái sự giết chóc ở trong nhà, mắt cũng khỏi trông thấy cái chết, tai cũng đỡ nghe thấy cái tiếng khổ, miệng mình cũng đỡ phải nói cái câu đi giết hại. Thế cho nên là mới bảo cái đi mua. Nhưng mà nó khổ một nỗi, mình muốn mua nhiều ấy thì mình phải bảo trước người ta. Mà mình bảo trước người ta thì chính là mình bảo người ta đang đi giết thêm một tầng đấy người. Thế cho nên rằng theo như ý thầy thì con cứ bảo rằng làm chay, cứ bảo người ta phải làm chay đi để lấy phước. Còn người ta không nghe thì thôi việc người ta. Đành thế vậy chứ biết làm sao. Chứ thực theo như đây thì bảo mua sẵn, nhưng mà mình mua sẵn thì mình đặt người ta thì tức là mình cũng bảo người ta là phải làm mấy đứa, thì cũng khổ thế. Theo như thật ấy, mình cứ thẳng cánh mà đừng làm những các cái việc này. Thế mà không nghe lời ấy, thì thôi con bỏ đi chỗ khác, thế là càng đỡ. Chứ mắt trông thấy những cái không nên. May người ta thấy con bỏ con đi thì con bảo nếu mà làm tôi bỏ tôi đi, thế là người ta không dám làm nữa thì nó đỡ.
Con kính bạch thầy, cho con hỏi thêm cái câu mấy dòng chữ đậm ở bên trang bên. Là
một đời tao tu hành.
Dạ, một đời tao tu hành là phước không tội lỗi chi nặng, đáng lẽ được sanh đến chỗ giàu sang, hay bị này sát sanh quá nhiều để cúng đãi, nên tao bị oán đối không được giải thoát. Hiện thời tao bị quản thúc phạt vạ, phải chăm giữ bầy bò heo gà vịt chạy trong vùng này gai góc, thật khổ sở vô cùng. Con kính bạch thầy, là cái quan tài vẫn còn đang đấy mà người đó đã đầu thai đã phải đi rồi, chăm bò rồi.
Sau đám tang ấy, tức là đám tang đã xong rồi, để nói sau đám tang ấy và một buổi chiều, tức là đám tang đã xong đâu vào đấy cả rồi, khách khứa đi về hết rồi. Lúc bây giờ cái ông này ông mới nhập vào cái thằng bé.
Thưa thưa chị, là sau 49 ngày, trong 49 ngày thì đứa mình tụ cái địa tạng trong những cái đứa mình đó. Mà sau 49 ngày thì đứa mình được giải thoát, mà đến sau 7 ngày sau thì đứa mình được giải thoát.
Cái vị này đâu có được giải thoát. Cái vị này còn phải đi bị phạt vạ, phải đi chăm giữ một bầy bò heo. Rồi bây giờ mới có cái chút lẹn về để mà la cái đứa con. Cái chuyện quay âm người ta thấy cái việc này. nó cũng lại nạn tội nghiệp. Những con bò bị bây giờ thì cũng có những cái tinh thần của con bò, con heo, nó không siêu thoát, nó cứ thấy nó là bò, nó cứ thấy nó là heo. Quản thúc tức là bị người ta, không phải là bỏ tù, ta cho mình ra vào tự nhiên nhưng mà ta canh giữ. Thế còn phạt vạ tức là phải chịu một cái lỗi, phải chịu một cái tội, ta phạt một cái gì đó. Như thật vậy thì vẫn bị mắc nợ. Dầm với ngày 16 nó cũng là ngày, mà bây giờ ngày 16 lại làm thì đó đâu cũng lại vào đấy. Bây giờ cứ đáng lẽ cái y cứ và bởi vì là ngày rằm ngày chay không làm mặt, ông bà có muốn tới thì tới mà chả tới thì thôi. Cái gì mà cứ phải đãi người ta, ta thăm, ta ăn dỗ, cho nên mình cứ phải làm mặt để đãi người ta. Thì bây giờ đừng làm, cứ làm chay đi. Người ta có lòng tốt, người ta đến ăn dỗ thì càng quý. Mà nếu người ta vì miếng ăn ta đến thì người ta đừng đến nữa là càng gọn. Như thế, bởi vì thế cho nên cứ đến để mà ăn. Thì bây giờ mình cứ làm chay đi. Nếu họ vì tình, vì nghĩa mà họ đến ấy, thì quý. Thì họ chịu khó, họ ăn nhạt một chút. Thế còn như nếu mà họ cứ vì miếng ăn họ mới đến, thì họ đừng đến nữa càng tốt. Mời làm gì những cái người đến để ăn. Ôi giời, tội nghiệp.
Thế là mở ra thì bà còn sống thì bà xứng thêm được 120 tuổi. Sống thêm mấy chục năm nữa.
Thằng tội nghiệp đấy bà. Cái phúc đức của cái bài lớn. Chứ mà thực ra người khác mà nó đã chói chặt lại thì đâu có cửa cậy được mà lục đục. Nhiều người là thành ấy bị chôn sống đấy. Nhưng mà như cái bài là bởi vì cái phúc đức của bài lớn.
Lúc đó là người nhà thay đổi không lấy cái dây gì á. Buộc ra ngang cái
phúc đức. Đã, người ta buộc, người ta sợ cái phân nó lên trên cổ.
Dạ, cứ thấy cái đè đâu.
Chết, người ta cũng phải chết.
Phải bác họ cứ nhét kính vào miệng là sao không?
Nhét cái gì cả?
Nhét kính gạo ấy là
sao? Gạo? Dạ. Chắc là người ta để cho đi ăn đường chứ thế.
Sao gạo người ta nhét đầy vô miệng?
Tội nghiệp.